Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Ơn Chúa. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 7 đến câu 10. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay chứa đựng phần tóm tắt phúc âm cứu rỗi của cả Kinh Thánh. Nếu ai muốn tìm con đường để được cứu, thì đây là những câu Kinh Thánh quan trọng cho biết phương pháp để có thể đi đúng hướng. Ơn cứu rỗi là tác phẩm vĩ đại, là công trình của Đức Chúa Trời. Ơn cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân không xứng đáng để cứu họ khỏi án phạt tội lỗi. Nói cách khác, ơn cứu rỗi là do ân điển và lòng thương xót mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại nói chung và mỗi cá nhân chúng ta, do tình yêu lớn của Ngài, chứ không mảy may nhờ việc lành hay công đức của con người chúng ta ở bất cứ mức độ nào. Bởi vì tất cả nhân loại đều tuyệt vọng, đã và đang chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Điều này đã được sứ đồ Phao-lô trình bày trong phần đầu chương 2 của thư Ê-phê-sô mà chúng ta đã học trong bài trước. Hôm nay, chúng ta sẽ học phần tiếp theo trong các câu từ câu 7 đến câu 10 của chương 2. Tuy nhiên, xin chúng ta cũng đọc Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 để có ý tưởng liên tục cho bài học hôm nay về những gì sứ đồ Phao-lô đang trình bày. Chúng tôi xin đọc sau đây. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con loạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta đồng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 7, xin cho biết mục đích của Đức Chúa Trời khi ban ân điển cứu rỗi cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai. Trong câu 8, khi nói nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu, hàm ý ơn cứu rỗi đến từ đâu? Chúng ta đã góp được những phần nào để có ơn cứu rỗi? Câu hỏi thứ ba. Theo câu 9, hầu cho không ai khoe mình, cho thấy hiểm họa nào trong trận chiến thuộc linh? Câu hỏi thứ tư. được cứu không nhờ việc làm, có khiến chúng ta thụ động và ỷ lại không? Tại sao? Và câu hỏi thứ năm, câu dựng nên trong Chúa cứu thế để làm mọi việc lành có những hàm ý nào? Trong các bài học trước, chúng ta đã học hai phần quan trọng ở chương thứ hai của thư Ê-phê-sô, đó là thứ nhất, từ câu 1 đến câu 3, nói về tình trạng tội lỗi của loài người. Thứ nhì, từ câu 4 đến câu 6, nói về tình yêu bao la của Đức Chúa Trời. Ơn cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta thật là vĩ đại. Đức Chúa Trời sẽ được đời đời vinh quang vì ân điển và lòng nhân từ mà Chúa đã ban tặng chúng ta. Theo câu 7, mục tiêu của Chúa khi cứu chúng ta là để muôn đời về sau, mọi tạo vật, mọi thế hệ sẽ sống trong ngạc nhiên sâu xa và lòng biết ơn Chúa, bởi vì lòng thương xót lớn lao Chúa đã đối cùng chúng ta. Ơn Chúa có hai ảnh hưởng quan trọng trên đời sống của chúng ta. Thứ nhất, ơn đó khiến chúng ta được cứu. Và thứ nhì, ơn đó giúp chúng ta làm mọi việc lành. Trước hết, sứ đồ Phao-lô cho thấy nhờ ơn Chúa mà chúng ta được cứu. Trong các câu 5, 7 và 8, sứ đồ Phao-lô dùng từ ngữ ân điển nhiều lần. Điều này cho thấy ân điển là yếu tố quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Nhờ ân điển, loài người tội lỗi nhiều như vậy mà Chúa vẫn yêu thương. Ân điển hay ân sủng hay ân phúc là những từ ngữ dùng để chỉ ơn lành đặc biệt dành cho những người không xứng đáng. Ngoài những từ ngữ đó, chúng ta không thể nào hiểu hoặc giải thích được vì sao Chúa lại yêu thương và hy sinh để cứu chúng ta. Đó chính là ơn của Chúa ban cho, vì chúng ta chẳng có gì cũng chẳng làm được gì để xứng đáng với tình yêu của Ngài. Câu ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu đã được nhắc đến hai lần trong câu 5 và câu 8, cho thấy con người không xứng đáng mà cũng không thể đóng góp gì vào sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu hoàn toàn nhờ ân phúc của Chúa. Đây là điểm khác biệt chính yếu giữa đạo Chúa và các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác nhấn mạnh về sự đóng góp của con người, nhưng đạo Chúa chỉ nói về ân sủng Chúa ban. Chúng ta nhận ơn cứu rỗi của Chúa như nhận một món quà tặng, chứ không phải khổ công hay cố gắng mới nhận được. Có người lầm tưởng rằng Chúa ban ân điển, còn chúng ta đóng góp đức tin để nhận được ơn cứu rỗi. Nhưng ngay cả đức tin để được cứu cũng là quà tặng của Chúa. Bởi vì chúng ta vốn ở trong tình trạng chết tâm linh và phải nhờ ơn Chúa làm cho sống động trước khi chúng ta có thể tin Chúa. Theo câu 5. Như vậy, nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Toàn thể ơn cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời. Không phải nhờ thành quả chúng ta làm được, cũng không phải là phần thưởng cho công đức của chúng ta. Do đó, không còn chỗ nào cho chúng ta có thể khoe khoang. Theo thư Roma chương 11 câu 6, sứ đồ Phao-lô nói, nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Và trong thư Roma chương 6 câu 23, ông nói, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Phao-lô cho biết, nếu có thể nhờ công đức để được cứu, thì con người sẽ kiêu ngạo và khoe khoang về những công đức đó. Theo câu 9, và thái độ đó hoàn toàn không xứng hợp với ơn cứu rỗi của Chúa. Đây là một trong những mưu trước hay những tên lửa tấn công của Satan mà cơ đốc nhân phải cảnh giác trong trận chiến thuộc linh. theo chương 6 câu 12 và 17, để không đánh mất ân điển của Chúa như thư Hebrews chương 12 câu 15 có đề cập. Thật ra, khi con người ở trong tình trạng tuyệt vọng, bi đát, Chúa đã thương xót và cứu vớt. Chúng ta nhận sự cứu rỗi với lòng biết ơn và tùy thuộc vào Chúa hoàn toàn. Chúng ta không trả giá, cũng không đóng góp, không phải vì đạo Chúa quá rẻ, nhưng vì giá chuộc tội quá đắt, không ai trả được, ngoại trừ Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để trả giá đó. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trình bày điểm thứ hai trong câu 10. Đó là nhờ ơn Chúa mà chúng ta có thể làm mọi việc lành. Ông nói, chúng ta là việc Ngài làm ra. Tuy không thể làm gì để được cứu, nhưng đạo của Chúa không khuyến khích chúng ta thụ động và ỷ lại, cũng không nói là chúng ta sẽ không làm gì cả. Vì sau khi nhận ơn của Chúa, Chúa muốn chúng ta thực hiện những việc tốt lành mà Ngài đã hoạch định từ trước. Câu 10, theo bản diện ý. Chúng ta không phải làm gì cả để được cứu, nhưng khi được cứu rồi, chúng ta phải làm tất cả những gì mình có thể làm được để tôn cao danh Chúa, và đó chính là mục đích Chúa cứu chúng ta. Chúng ta được trở nên cơ đốc nhân hoàn toàn nhờ ân điển và lòng nhân từ của Chúa. Đó là điều chúng ta không xứng nhận. Được cứu không nhờ việc làm nào. Chúng ta được cứu hoàn toàn nhờ ân sủng của Chúa, chứ không phải là kết quả của bất cứ nỗ lực, khả năng hay khôn ngoan chọn lựa nào. Tuy nhiên, vì cớ lòng biết ơn Chúa về quà tặng lớn lao này, chúng ta sẽ tìm mọi cách giúp đỡ và phục vụ người khác với tâm lòng nhân ái, yêu thương, ân cần. Mặc dù không nhờ việc lành hay công đức nào để giúp chúng ta nhận được ơn cứu rỗi, thì ý muốn của Chúa là khi đã được cứu, đời sống chúng ta sẽ có kết quả bằng hành động phục vụ. Chúng ta không được cứu chỉ vì lợi ích của chính mình, mà được cứu để phục vụ Chúa cứu thế và gây dựng hội thánh của Chúa. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 12, Phao-lô nói, Chúa đã ban cho những ân tứ và chức vụ trong hội thánh để nhằm mục đích trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ, gây dựng thân thể của Chúa cứu thế. Một số người lầm tưởng khi giảng đạo cứu rỗi chỉ nhờ ân điển mà thôi. Phao-lô đã khuyến khích người ta thụ động đối với những việc tốt lành và ỷ lại để cứ tiếp tục phạm tội. Nhưng ngược lại, việc lành là điều không thể thiếu trong nếp sống của người đã hưởng ơn cứu rỗi. Chúng ta có thể nói, chẳng những nhờ ơn Chúa mà tôi được cứu, tôi cũng nhờ ơn Chúa mà làm mọi việc lành. Bạn đã làm gì để chứng tỏ mình được cứu? Chúng ta cần thể hiện tình yêu và sự sống mới của Chúa trong nếp sống hàng ngày để đưa người khác đến với Chúa và xoa dịu nỗi đau khổ của trần gian. Cảm ơn Chúa đã ban cho con món quà cứu rỗi mà con không thể nào mua được. Xin giúp con biết sống xứng đáng với ơn cứu rỗi của Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 9, Được dự phần giao ước. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.